là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phóng sự Mù Căng Chải phát huy vai trò của các hợp tác xã trong phát triển du lịch ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham gia các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại thôn Điêu 1, xã Nghệ An, thị xã Nghệ Lộ. Tại đây, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ cơ quan ban ngành của thị xã Nghệ Lộ cùng nhân dân thị xã Nghệ An tham gia đổ 12 mét khối bê tông làm sân và quét dọn trên 200 mét vuông tường nhà văn hóa thôn Điêu 1. Trong không khí tích cực lao động giúp nhân dân thôn Điêu 1 sửa chữa nhà văn hóa, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng dân cư, qua đó giúp cho thị xã Nghệ Lộ thực hiện tốt đề án xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao quà và động viên nhân dân thôn Điêu 1 tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn, từng bước đưa đời sống của người dân khu vực nông thôn ngày càng phát triển.
Tại thị xã Nghệ Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò chủ trì hội nghị.
Theo kế hoạch, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại sân vận động thị xã Nghệ Lộ với phần lễ và phần hội. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội có chủ đề Mường Lò tinh hoa miền di sản và màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thị xã Nghệ Lộ. Cùng với lễ khai mạc, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động diễu diễn đường phố bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thể hiện sinh động các giá trị văn hóa của bốn dân tộc Kinh, Thái, Mường và Mông. Huyện Văn Chấn tham gia diễu diễn khối dân tộc Khơ Mú. Hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc, tổ chức sự kiện thời trang 9 Fashion Show, tổ chức lễ hội rước đèn Trung thu lần thứ 3, hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, hội thi ném còn lần thứ nhất, không gian ngày hội văn hóa các dân tộc, không gian trải nghiệm trò chơi dân gian, không gian chợ phiên Mường Lò, bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò. Với chương trình bay biểu diễn dù lượn gắn động cơ, gồm bay biểu diễn kéo cờ, kéo pháo, bay giao lưu trải nghiệm cùng du khách ngắm cảnh và khám phá cánh đồng Mường Lò từ trên cao. Không gian triển lãm các tác phẩm gỗ, đá, cây cảnh nghệ thuật, không gian triển lãm, tổ chức hội chợ thương mại ẩm thực và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm khánh thành và phát huy giá trị khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9. Đến thời điểm này, thị xã Nghệ Lộ đã chủ động tích cực trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động của lễ hội, đảm bảo tiến độ. Thị xã Nghệ Lộ đã thành lập ban chỉ đạo lễ hội, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở ban ngành liên quan để tiếp tục hoàn thiện kịch bản nghệ thuật chương trình lễ khai mạc, xây dựng kịch bản màn đại xòe với thời lượng 20 phút, tổ chức tập luyện chương trình diễu diễn đường phố từ ngày 5 tháng 9 năm 2023. Đối với ngày hội văn hóa các dân tộc, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo không gian trưng bày và sẽ trình diễn những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc của từng địa phương qua trang phục, nghề thủ công, nông cụ sản xuất, nghệ thuật trình diễn dân gian, trích đoạn lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng tại từng địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động linh hoạt sáng tạo của thị xã Nghệ Lộ cùng với các sở ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị các phương án tổ chức các hoạt động sự kiện trong lễ hội. Riêng với chương trình nghệ thuật, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thị xã Nghệ Lộ khẩn trương nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung kịch bản, tham gia ý kiến để chỉnh sửa, điều chỉnh, thống nhất nội dung chương trình, phải đảm bảo chất lượng, tinh hoa, bản sắc, sống động, để lại ấn tượng với đại biểu nhân dân và du khách. Các sở ngành địa phương theo sự phân công nhiệm vụ cần chủ động xây dựng các phương án đảm bảo trong công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ tại địa điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội. Các hoạt động phụ trợ khác trên địa bàn thị xã Nghệ Lộ cần đảm bảo thiết thực hiệu quả, tạo ra nhiều hoạt động, sự kiện phong phú phục vụ nhân dân và du khách. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng yêu cầu các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong lễ hội. Thị xã Nghệ Lộ cần đặc biệt lưu ý nghiên cứu thiết kế xây dựng các điểm check-in phục vụ du khách tại cánh đồng Mường Lò, khu vực đồi chè, các địa điểm có cảnh quan đẹp trên địa bàn, nhằm tạo ấn tượng để lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 tiếp tục giữ vững thương hiệu, thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh Yên Bái.
Tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội thi chọi dê lần thứ 7 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động mùa vàng năm 2023. Hội thi chọi dê năm 2023 có sự tham gia của 50 đấu sĩ dê được lựa chọn từ khắp các bản làng của các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đây là năm thứ 7 hội thi được tổ chức. Dê tham gia hội thi là dê đực từ 2 năm tuổi trở lên, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Mỗi trận đấu kéo dài 15 phút. Trong thời gian thi đấu, nếu không có dê bỏ chạy thì trận đấu sẽ được phân thắng bại bằng cách tính điểm dựa vào miếng đánh của các đấu sĩ. Dê cũng có những miếng da đòn đặc trưng để hạ đối thủ bằng những cú đối đầu trực diện, khóa sừng và khóa chân. Hội thi chọi dê là một trong những hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền núi với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ núi rừng, cầu mong cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương. Hội thi chọi dê cũng là dịp để huyện Mù Cang Chải quảng bá những nét đẹp trong phong tục tập quán và truyền thống sản xuất chăn nuôi của người dân vùng cao, khuyến khích nhân dân khai thác tiềm năng tự nhiên trong phát triển đàn gia súc, nâng cao thu nhập.
Nằm trong các hoạt động của lễ hội chè San Tuyết, huyện Văn Chấn lần thứ nhất, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 tại sân vận động huyện sẽ diễn ra hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, các sản phẩm tiềm năng lợi thế của huyện phục vụ lễ hội trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023. Theo kế hoạch, hội chợ lần này sẽ có 130 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu chất lượng cao, thế mạnh của địa phương. Trong đó, khu gian hàng trưng bày của huyện Văn Chấn dự kiến 28 gian, khu gian hàng tiêu chuẩn của 24 xã thị trấn là 12 gian, khu gian hàng thương mại của đơn vị tổ chức sự kiện là 64 gian, còn lại là gian hàng sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch đặt ra, Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho phòng kinh tế và hạ tầng là đầu mối trong việc liên hệ giữa đơn vị tổ chức sự kiện và các đơn vị tham gia gian hàng, chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo bày gian hàng cho các đơn vị tham gia gian hàng, kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trong việc tiếp nhận gian hàng, bố trí hàng hóa và thời gian hoàn thành theo quy định. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì thực hiện 2 gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp. Các xã thị trấn và doanh nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức gian hàng của cơ quan đơn vị đảm bảo thời gian, quy mô sắp xếp theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023. Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển sâu rộng, thực chất toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Thành tựu hợp tác tốt đẹp là cơ sở để hai nước tiếp tục nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ hướng tới mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển, đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, trao đổi sâu rộng, toàn diện và đạt kết quả tốt đẹp. Những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế. Theo ghi nhận trên báo Quân đội Nhân dân, năm 2023 ghi dấu tròn 15 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bước tiến vượt bậc này trong quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia láng giềng núi sông liền một dải đã thể hiện rõ nét chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là ưu tiên nước láng giềng liền kề, nước lớn, bạn bè truyền thống mà Trung Quốc hội tụ đầy đủ các yếu tố. Có thể nói, Việt Nam đã đóng góp vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc và việc Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của ASEAN vào cuối năm 2021 đã phần nào phản ánh hiệu quả thiết thực và giá trị của sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng tại diễn đàn ASEAN cũng như các diễn đàn hợp tác ở khu vực. Trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, có thể khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp và rộng mở những cơ hội mới, đóng vai trò bổ sung thực chất và hiệu quả, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới. Đại hội 13 của Đảng xác định xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh bền vững. Văn bản pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Một văn bản pháp luật có chất lượng phù hợp với ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân sẽ tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nước ta đã có luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nêu rõ nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bám sát và thực hiện nghiêm các quy định của luật và sự chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội. Chắc chắn chúng ta sẽ không còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật kém chất lượng, xa rời thực tiễn, vừa mới ban hành đã phải sửa đổi bổ sung. Văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực, khoa học, đảm bảo chất lượng sẽ là cơ sở hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Bộ Nội vụ đang tham mưu với Chính phủ về việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chuyển sang xét thăng hạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương về việc này. Kết quả cho thấy 94 trên 95 đơn vị đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức. Việc thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện từ khi có pháp lệnh cán bộ công chức vào năm 1998. Tuy nhiên, từ khi tổ chức các kỳ thi thăng hạng viên chức đến nay gặp nhiều khó khăn. Thực tế trên thế giới không có nước nào thi hay xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức mà họ trả lương theo vị trí việc làm. Chính vì vậy, Bộ Nội vụ và các bộ ngành địa phương nên xây dựng và áp dụng các công cụ đánh giá đo lường hiệu quả công việc thường niên của viên chức gắn chặt với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. Nhìn vào chỉ số này có thể biết năng lực thực thi công việc của nhân lực, từ đó người sử dụng nhân lực có thể biết nên sử dụng nâng hạng và đãi ngộ nhân lực ở vị trí nào, ở mức nào cho phù hợp để đóng góp tốt nhất cho kết quả chung của cơ quan đơn vị mình. Với doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay là khoảng thời gian phải đối diện khó khăn chồng chất, những bất lợi lớn. Song đó cũng là động lực cho các đơn vị ngày càng linh hoạt, chủ động phát huy nội lực, tận dụng từng cơ hội để thích nghi, trụ vững phát triển. Đây là những kinh nghiệm đáng quý mà mỗi doanh nghiệp cần vận dụng để vượt khó, bên cạnh sự hỗ trợ tối đa từ phía Chính phủ, các bộ ngành chức năng. Giới chuyên gia nhận định, ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, sự thu hẹp sức cầu, lạm phát cùng với xung đột ở một số khu vực khiến thu nhập, sức mua của thị trường toàn cầu giảm sút rõ rệt. Thực tế này đẩy doanh nghiệp Việt Nam vào tình huống thiếu đơn hàng xuất khẩu, trong khi khả năng tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng giảm sút. Song việc doanh nghiệp ra đời hay rút khỏi thị trường cần được phân tích sâu sắc đa chiều. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, việc doanh nghiệp tham gia hay rút khỏi thị trường là thực tế đúng quy luật. Khó khăn liên tục tác động đến mỗi doanh nghiệp. Dẫu vậy, trên thực tế vẫn có nhiều đơn vị biết phát huy nội lực, phát hiện ra cơ hội mới và có sức sáng tạo nên trụ vững. Hơn thế là tìm được phong cách nhằm sớm phục hồi, đa dạng hóa giải pháp kinh doanh để phát triển mạnh hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 9, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết, trong hai ngày tiến hành họp thảo luận, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất từ các quốc gia thành viên. Trong vai trò chủ tịch G20, nhiệm vụ của Ấn Độ là xem xét những tiến bộ đạt được trong những vấn đề này. Trước đó, ngay trong ngày đầu tiên, hội nghị đã ra tuyên bố chung thể hiện sự đồng thuận cao về cuộc xung đột Nga-Ukraine, tăng trưởng bền vững, khí hậu và thế giới đa cực. Trước khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Thủ tướng Modi đã trao chiếc búa nghi lễ chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil, đánh dấu việc chuyển giao chức chủ tịch của khối. Brazil sẽ chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch G20 trong thời gian một năm, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xác nhận sẽ cải tổ nội các sớm nhất vào ngày 13 tháng 9. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cho biết sau khi trở về Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9, ông sẽ phối hợp với các bên để xem xét việc điều chỉnh nhân sự, ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và các bộ trưởng trong nội các sớm nhất sẽ công bố vào ngày 13 tháng 9. Các cuộc thảo luận nội bộ sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12 nên chưa thể tiết lộ thông tin.
Bộ Nội vụ Maroc thông báo tính đến sáng 11 tháng 9, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở nước này đã tăng lên 2.022 người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thảm họa động đất này đã ảnh hưởng đến 300.000 người ở Maroc. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra khẩn trương. Ngày 10 tháng 9, chuyến bay chở nhân viên tình nguyện và hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế đầu tiên đã tới khu vực động đất. Bộ Nội vụ Maroc cho biết quân đội cùng các lực lượng chức năng khác đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng động đất nghiêm trọng ở vùng núi. Hầu hết các tuyến đường vào các khu vực này đang bị chia cắt do sạt lở đất. Lực lượng chức năng Maroc đã thiết lập nhiều khu tị nạn cho người dân bị ảnh hưởng động đất. Tuy nhiên, một số người dân cho biết cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn do không có điện, nước sinh hoạt và thiếu lều bạt.
Trong hai ngày cuối tuần qua, nhiều vụ xả súng đã xảy ra ở Mỹ, khiến nhiều người thương vong. Truyền thông Mỹ đưa tin một vụ xả súng đã xảy ra ở bang Pennsylvania vào ngày 9 tháng 9 khiến 3 người bị thương. Nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy lùng. Trong khi đó, một loạt vụ xả súng đã xảy ra ở Chicago trong hai ngày cuối tuần qua khiến nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hiện vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Theo dữ liệu từ trang web lưu trữ bạo lực súng đạn của Mỹ, tính đến hết ngày 9 tháng 9, các vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ đã khiến hơn 29.900 người thiệt mạng và hơn 26 người bị thương trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở địa phương. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm tạo điều kiện các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển hiệu quả. Các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, vật liệu xây dựng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được thành lập từ năm 2021, hợp tác xã cộng đồng bản Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải hiện có 7 thành viên, nòng cốt là người dân địa phương và xã Nậm Có. Tận dụng lợi thế của vùng có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với các địa điểm du lịch đẹp như rừng trúc, đồi móng ngựa, đồi yên ngựa, thác suối mơ và gần các địa danh nổi tiếng như đồi mâm xôi, thác Thào Chua Chảy, đèo Khao Phạ. Hợp tác xã đã phát triển tour du lịch khám phá các điểm đến hấp dẫn này. Trung bình mỗi năm hợp tác xã tổ chức khoảng hơn 40 tour thu hút trên 600 khách du lịch. Cái hay trong hoạt động của hợp tác xã là khai thác được thế mạnh của các thành viên là những người bản địa, nắm rõ văn hóa, phong tục tập quán và địa hình, nhờ đó mà tổ chức được nhiều hoạt động hay đặc sắc. Việc này vừa góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập các thành viên và người dân, góp phần quảng bá được vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người địa phương. Anh Hờ An Dùa, thành viên hợp tác xã cho biết.
Từ ngày có hợp tác xã, mình có thêm việc làm, đưa đón khách đến các điểm tham quan, giới thiệu cho khách về những nơi chụp ảnh đẹp, hay là trải nghiệm khám phá các nơi có địa hình khó như leo núi và ngắm thác. Có việc làm là mình có thêm thu nhập, nhất là mùa du lịch. Việc nhiều, mình và các thành viên rất bận rộn.
Không dừng lại ở tổ chức các tour trải nghiệm, hợp tác xã còn liên kết với các hộ làm du lịch homestay ở địa phương để du khách đến cư trú nghỉ dưỡng và khám phá các nét văn hóa về ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán, đồng thời tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng cho người dân như mật ong, măng ớt rừng, thịt lợn sấy. Anh Giàng A Súa, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hợp tác xã em cũng định hướng là sẽ tổ chức nhiều tour về trải nghiệm văn hóa cũng như bản sắc phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông ở trên này, như trải nghiệm vé sáp ong, trải nghiệm đi cấy, trải nghiệm bừa, đi cày bừa ấy. Và đặc biệt nữa thì Mù Cang Chải cũng có một số đỉnh núi như là đỉnh núi Tháp Trời, đỉnh Lùng Cúng, nên là hợp tác xã cũng sắp tới hợp tác xã cũng sẽ tổ chức một số tour trải nghiệm leo các đỉnh núi ở Mù Cang Chải ạ.
Cùng với hợp tác xã cộng đồng bản Màng Mủ, người dân còn liên kết thành lập các tổ hợp tác để chia sẻ các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt và làm du lịch. Nhờ đó mà kinh tế các gia đình được nâng lên, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. Ông Giàng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề cho biết.
Cấp ủy chính quyền tổ chức tuyên truyền vận động để thành lập các tổ hợp tác rồi là hợp tác xã. Thành lập tổ hợp tác đối với khu vực rừng trúc và hợp tác xã đối với khu vực vống lúa móng ngựa. Hiện nay thì đối với tổ hợp tác Há Sung và hợp tác xã vống lúa đã đi vào ổn định. Hiện nay tại khu vực Há Sung thì có 11 hộ. Hiện nay đã thành lập một tổ. Trong đó và đã thống nhất về vé rồi là tất cả công tác quản lý tại đấy hiện tại cũng rất là ổn định.
Tận dụng điều kiện tự nhiên của địa phương nằm trên độ cao 1.400m so với mực nước biển, với nhiệt độ trung bình 17-18 độ C. Cuối năm 2019, Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt được thành lập, đưa vào trồng thử nghiệm 10 hectare hoa hồng ngay tại vùng trung tâm của xã. Đến nay, Hợp tác xã đã phát triển và nhân rộng vùng trồng hoa hồng lên 60 hectare, đang phát triển tốt. Trung bình mỗi tháng cho thu 10 vạn bông mỗi hectare, với giá dao động từ 1,5 đến 2.000 đồng mỗi bông, mang lại nguồn thu lớn về cho nhân dân và địa phương. Anh Trần Văn Vĩ, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Cái khí hậu nó rất là phù hợp cho cây hoa, cái nhiệt độ nó rất là ưu đãi cây hoa, nó làm cho cái đầu bông hoa nó to này, cái lá hoa nó đẹp, đặc biệt cái sức lao động của bà con này rất chi là nhiều dồi dào.
Để cây hoa hồng phát triển mang lại giá trị thu nhập cao, hợp tác xã đã tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong từng khâu chăm sóc, hệ thống tưới phun sương với điều khiển từ xa qua thiết bị điện tử thông minh. Thêm vào đó là quá trình chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc từ người cán bộ, thành viên hợp tác xã đến người dân trực tiếp chăm sóc vườn hoa hồng, từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Đây là điều kiện để người dân có công ăn việc làm ổn định, có thêm kiến thức và có khả năng áp dụng, nhân rộng mô hình trồng hoa tại gia đình, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Về cái hiệu quả của cây hoa hồng trên Nậm Khắt thì đã tạo thu nhập rất là ổn định cho bà con nhân dân và tạo công ăn việc làm hàng ngày cho những công dân mà đã cho các hợp tác xã thuê đất thì tận dụng cho các hộ gia đình này để các hộ gia đình này trực tiếp làm công nhân tại đây để là một trong những mục tiêu để tăng thu nhập cho bà con nhân dân để giảm cái nghèo bền vững trên địa bàn xã.
Hợp tác xã cộng đồng bản Màng Mủ hay hợp tác xã Hồng Nậm Khắt chỉ là hai trong số 52 hợp tác xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang hoạt động hiệu quả. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng bám sát vào chương trình hành động 144 và 190 của tỉnh ủy, huyện Mù Cang Chải đã chủ động gỡ khó, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay toàn huyện có trên 700 tổ hợp tác, 52 hợp tác xã sản xuất kinh doanh, các ngành nghề đa dạng như vật liệu xây dựng, sản xuất, nông lâm nghiệp, thương mại, hoạt động dịch vụ, du lịch. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đến nay thì trên địa bàn huyện đã có 52 hợp tác xã và trên 700 tổ hợp tác hoạt động trên các cái lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng và đặc biệt là phát triển du lịch và các cái sản phẩm nông lâm nghiệp. Các cái hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn đã góp phần quan trọng để phát triển sản xuất cũng như là tạo điều kiện về việc làm cũng như là thu nhập cho người dân.
Tổ chức cá nhân mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện vùng cao đặc biệt khó khăn Mù Cang Chải đang là tín hiệu khả quan, không những giải quyết đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm cho người lao động mà còn nâng cao nhận thức của nhân dân về kinh tế hợp tác xã, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Tuy vậy, cũng như nhiều địa phương khác, các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải hầu hết mới trong giai đoạn đầu hoạt động nên còn gặp nhiều khó khăn bởi quy mô sản xuất nhỏ, năng lực quản lý còn hạn chế, các hoạt động còn khá đơn lẻ và chưa có nhiều sự liên kết chuỗi giữa các hợp tác xã. Do đó, để phát huy hơn nữa vai trò kinh tế tập thể tại địa phương, rất cần sự chủ động học hỏi, sáng tạo của người dân, các thành viên hợp tác xã và sự quan tâm sát sao định hướng của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị, thời điểm giao mùa dễ tạo điều kiện cho các bệnh đường hô hấp lây nhiễm cộng đồng. Minh chứng là từ tháng 8 đến nay, trên cả nước ghi nhận hàng nghìn ca mắc viêm phổi, viêm phế quản, mà đối tượng chủ yếu là trẻ em và người lớn tuổi. Để nhận biết và phòng tránh hậu quả của các bệnh lý truyền nhiễm đường hô hấp trong thời điểm giao mùa này, bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, sẽ trao đổi trong chuyên mục sức khỏe hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Xin chào bác sĩ ạ.
Vâng,
thưa bác sĩ, vào thời điểm giao mùa này thì chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản. Bác sĩ có thể chia sẻ về tình hình thực tế của căn bệnh này tới khán giả được không ạ?
Vâng, xin chào chị Thủy Trang. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Yên Bái. Đối với về tình hình thực tế của các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, trong đó bệnh viêm phổi và viêm phế quản, thì có thể nói trong vòng một tháng gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và bệnh viện 103 nói riêng, chúng tôi đã ghi nhận khoảng trên 1.000 ca có bệnh lý về viêm đường hô hấp, trong đó có viêm phế quản, viêm phổi cấp tính, và trong đó có khoảng trên 100 ca là các bệnh lý viêm phổi, viêm phế quản giai đoạn nặng. Cái bệnh này, bệnh về viêm phổi, viêm phế quản này có thể xảy ra ở tất cả các mọi lứa tuổi, trong đó đặc biệt là trẻ em. Cái thời điểm mà trẻ rất bị viêm nhiễm được viêm lòng đường hô hấp trên có thể trong giai đoạn từ 1 đến 10 tuổi, và đối với những người già có cái hệ miễn dịch kém. Những ca viêm phổi, viêm phế quản trở nặng là đa phần là do sự chủ quan của người bệnh và do cái gia đình đã điều trị theo các phương pháp không hợp lý, đặc biệt là đã mua thuốc và tự điều trị tại nhà, cho nên là các bệnh lý, các dấu hiệu nặng xảy ra rất là đáng tiếc.
Vâng, vậy như bác sĩ nói thì những cái căn bệnh về đường hô hấp thì người dân thường xem nhẹ và chủ quan. Chính vì chủ quan nên đã tự mua thuốc điều trị tại nhà. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ sâu hơn về những cái rủi ro sức khỏe của các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp nếu mà không được điều trị theo đúng cách không ạ?
Vâng, đầu tiên thì chúng ta phải chia sẻ với nhau là cái đường hô hấp có hai hệ. Thứ nhất là hệ đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Đối với cái đường hô hấp trên thì từ được tính từ thanh quản trở lên, bao gồm mũi, xoang, miệng, hầu. Còn đường hô hấp dưới là hệ thống từ phế quản, tiểu phế quản và các phế nang. Cái mức độ lây nhiễm của các bệnh đường hô hấp này thì cực kỳ nhanh và dễ lây lan. Có thể lây lan trong, thứ nhất là khi giao tiếp với những người mang bệnh. Thứ hai là tiếp xúc với cái môi trường có nhiều vi khuẩn, virus. Thứ ba là khi chúng ta tiếp xúc với những cái nguyên nhân, cái nguồn gây bệnh, có thể là các virus, vi khuẩn trong môi trường có người bệnh, người lành. Còn khi chúng ta là những người lành, chúng ta tiếp xúc vào, chúng ta hít phải những cái tác nhân đó và lây nhiễm cho chính bản thân chúng ta. Ngoài ra chúng có thể lây lan theo các con đường khác như là sử dụng chung cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân, hoặc là đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ thì người lớn chúng ta thường có những cái dấu hiệu âu yếm, ví dụ như hôn má trẻ nhỏ, đó là cái căn nguyên gây ra rất nhiều bệnh lý về tai mũi họng và đường hô hấp cho trẻ. Thực tế những cái viêm đường hô hấp này thì điều trị hoặc phát hiện và điều trị thì tương đối là dễ và nhẹ nhàng, nhưng mà do cái tính chủ quan của người dân và chính phụ huynh, các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cho những cái bệnh lý đường hô hấp trở nặng. Một số cái biến chứng có thể kể đến khi mà viêm đường hô hấp trở nặng đó là: thứ nhất là viêm phổi, viêm phế quản nặng. Cái thứ hai là suy hô hấp, tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi. Cái thứ ba nữa là viêm phổi hoại tử. Cái thứ tư là các bệnh lý về phổi mãn tính khác, ví dụ như là hen mãn tính và COPD. Những cái biến chứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái điều kiện sống và cái thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ nếu không được phát hiện và điều trị sớm tại các cơ sở y tế có uy tín và đúng phác đồ.
Vâng, vậy thì các cái biện pháp để phòng tránh bệnh truyền nhiễm là gì thưa bác sĩ ạ?
Để phòng tránh các bệnh lý truyền nhiễm thì thứ nhất là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống và đảm bảo phòng chống một số các biến chứng có thể xảy ra thì chúng ta phải thực hiện một số các biện pháp sau. Thứ nhất là thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp xúc, đặc biệt là trong các vụ dịch lây lan. Cái thứ hai là có thể ăn, có chế độ ăn uống hợp lý và khoa học. Nhất là chúng ta nên ăn những các loại, bổ sung thêm các loại rau xanh, rau hoa quả tươi để đảm bảo đầy đủ vitamin, uống tăng cường nước và tránh ăn những cái đồ thức ăn chiên sẵn, các đồ dầu mỡ và các loại thức ăn mà chuẩn bị sẵn mua ngoài cửa lề đường đấy. Cái thứ ba nữa là đảm bảo vệ sinh cá nhân, không và không gian sống, chúng ta phải tập cái thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đặc biệt là khi chúng ta tiếp xúc với các nguồn gây bệnh hoặc nguồn nghi ngờ gây bệnh, vệ sinh răng miệng đúng cách. Thứ tư là vận động, tăng cường cái thể lực. Thứ năm là bỏ cái thói quen hút thuốc lá và chủ động tránh xa những nơi có khói thuốc. Thứ sáu là tiến hành tiêm phòng vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.